thiên hạ. Hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị một phần ở trong cái tiến trình của tâm. Và chúng tôi chọn cái đề tài là quà tặng cho người tu. Và phân tích cái bài kệ của một vị thiền sư dạy chúng ta là có mắt như mù, có tai như điếc, nghĩ như câm. Bài kệ này thì quý vị cũng chắc thuộc rồi. Quý vị thuộc chưa? Xin mời đọc theo. Muốn được yên tu phải biết ngu.
Muốn được yên tu phải biết ngu.
Dù cho có mắt cũng như mù.
Dù cho có mắt cũng như mù.
Có tai như điếc thường câm lặng.
Có tai như điếc thường câm lặng.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Thuộc chưa? Thuộc chưa? À, đọc chung một lần rồi chúng tôi sẽ giảng. Muốn được yên tu phải biết ngu.
Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Trong bài kệ này thì chữ nào quan trọng nhất? Chữ tu hả? Chữ ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Giờ trong cái câu đầu đó, cái chữ nào quan trọng nhất? Tu mà ngu mà tu làm chi? Chữ nào? Chữ biết. Biết. Biết đây tức là biết giả ngu. Chứ không phải ngu. Biết giả ngu. Và giả ngu thế nào? Có tai như điếc, thường câm lặng. Có tai giống như điếc. Có miệng giống như câm, có mắt giống như mù. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Và chúng tôi giải thích cái bài kệ này theo cái giáo lý của Diệu Pháp. Bình thường nếu như nghe giải thích bài kệ này, mình có thể nghe giải thích một cách phổ thông. Nhưng mà ở đây thì là cái môn học của Diệu Pháp, cho nên chúng tôi giải thích theo Diệu Pháp. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Và trong bài kệ này có hai cái chữ quan trọng là chữ biết và chữ tu. Biết thì mới tu được, còn biết tu không được. Biết thế nào? Biết là có mắt mà giống như mù, tức là biết giả, giả ngu. Có mắt giống như mù, bởi vì nếu mình có mắt á, mình thấy á, mình nhìn á, thì cái tâm mình nó khởi lên. Ví dụ như mình cái bình bông này hôm nay nó đẹp, mình thấy như vậy, mình nhìn nó thì cái tâm tham mình nó khởi lên. Còn nếu mình không nhìn nó thì tâm tham nó không khởi lên. Tâm nhận thức về cái cảnh này nó không có, thì tâm ý thức tức là tâm tham nó không có. Còn nếu như mà mình nhìn nó thì tự nhiên là tâm nhận thức khởi lên. Mà xa tâm nhận thức là một loại tâm khác, trong đó có cái tâm tham. Nếu mình không có chánh niệm, nếu mình có chánh niệm mình niệm thấy là thấy là thấy, khi mình thấy mình thấy thì tới tâm tham nó khởi lên. Theo thiền Vipassana dạy như vậy. Còn nếu như mình thấy mà mình không niệm thì chắc chắn tâm tham khởi lên. Nếu đây là cảnh sắc đẹp và tâm sân khởi lên, nếu đây là cảnh sắc xấu, tức là nói chung là tâm bất thiện khởi lên. Thì trong tâm bất thiện nó có cái nghiệp bất thiện, trong tâm có cái nghiệp giống trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Một cái tâm khởi lên chắc chắn trong đó có nghiệp. Tâm nó thuộc tâm hương mà nghiệp thuộc tâm sở. Tâm thuộc chích tác mà nghiệp thuộc chia tác sĩ tác. Mà nghiệp bất thiện, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, chắc chắn. Cho nên là trong bài kệ này thiền sư, đây là một thiền sư bất tâm, ngài tu tập và ngài nói lên cái bài kệ này. nói cái bài kệ gọi là muốn được kinh tu phải kinh ngu, dù cho có mắt cũng như mù, và ta như điếc thường tâm lặng nhớ trong đầu tu. Giờ những chuyện nào muốn tu thật, quyết tâm tu hành, thì phải biết giả ngu. Mà giả ngu ở đây có ba là mắt như mù, và tai như điếc, có miệng như câm. Tại giờ chúng tôi giải thích tại sao có mắt như mù. Tại mình thấy thì tự nhiên mình phải, mình thấy thì tâm nó khởi lên, tâm nhận thức khởi lên. Mà tâm nhận thức khởi lên rồi nó không đứng im nó, nó sanh mà nó diệt. Tại sao nó nhường lại một tâm khác? Đó là tâm tham và tâm sân. Cho cái người mình nhắm mắt lại thì cái tâm nhận thức không có. Và tâm nhận thức không có thì những cái tâm mà sao tâm nhận thức này nó không có. Đó là những tâm mà nó lệ thuộc cái tâm nhận thức này để nó sanh lên thì nó không có. Cũng giống như mưa nó rơi xuống, mưa rơi xuống và nước nó chảy trên cái nền đất, nước nó chảy thành cái đường rạch, thì cái giọt mưa rơi xuống vậy đó, nó chảy trên đường rạch. Thì thưa quý vị, cái giọt đầu chảy trên đường rạch, thì giọt thứ hai chảy trên đường rạch hay là chảy đường khác? Chảy đường rạch. Ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, có hỏi một câu đó, hỏi là tâm nhận thức sinh trước hay là tâm ý thức sinh trước. Mà nói cách khác là tâm tham sinh, tâm nhận thức sinh trước hay là tâm tham sinh trước. Thì ngài Na Tiên trả lời tâm, ngài không trả lời liền câu hỏi đó, ngài mới hỏi lại Du Ninh Đà. Khi nước mưa rơi xuống thì cái giọt nước đó, trước đó, chạy trước thì giọt sau phải chạy sau. Tức là nó theo tuần tự như vậy, tâm nhận thức sinh trước và sau đó là tâm ý thức sinh sau. Tâm ý thức sinh sau tức là tâm tham, một tâm sân, một tâm chánh niệm. Cho nếu như mà mình nhắm mắt lại mình không thấy, bây giờ mình nhắm mắt lại đâu thấy mình bông này, cho nên cái tâm nhận thức không có, hoặc là mình không chú ý tới nó, có thể nó có mặt nhưng mình không chú ý tới nó, thì xem như là cái tâm nhận thức không có. Mà tâm nhận thức không có thì tâm ý thức không có của cái tâm đó, của cái dòng, của cái loại hình tâm đó, của dòng tâm đó, nó không có. Mà tâm thiền hảo nó không có, thì càng thấy nhiều càng thiền hảo, càng thiền hảo càng thấy nhiều. Thì cái người tu mình có mắt như mù này vậy, nó hay cái đó. Mình tu cái pháp không gọi là mắt kino, nhớ chưa? Mắt kino, mặc kệ nó, kê cha nô, kê cha nó. Cái trường hợp này là vậy đó, đúng ý nghĩa là mắt kino, kê cha nô. Là thấy mà giống như không thấy. Ví dụ như hai người họ đang đứng xì sập nhau, mình đi ngang mình giống như không thấy, thì cái tâm mình nó yên. Còn nếu mình can thiệp vào thì tâm mình không yên. Muốn được yên tu là biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, có ta như tiếp thường tâm lặng. Thế là hai người đang làm gì, không biết chuyện gì. Nhưng mình không cần nghe, không cần thấy, thì cái tâm mình nó yên, yên tu mà. Còn nếu như mình can thiệp vào, mình muốn nghe, muốn thấy, thì tâm mình không biết. Như vậy, cái pháp hôm nay, mục đích chúng tôi muốn nói là tại sao tâm mình yên và tại sao tâm mình không yên. Và mình muốn tu thì phải để tâm mình yên. Dù con có tai như điếc, có tai như điếc, ví dụ như giờ mình nghe, càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nghe nhiều. Cái người mà ham nghe đó, cái người này tâm nó phiền não, tu không được. Cái người ham nghe tu không được. Cho nên khi mình nghe thì mình mới nói, còn nghe mình không nghe thì tâm mình không có khởi lên cái phiền não, thì mình không nói. Mình không thấy thì mình không nói. Mà có miệng như tâm, tức là mình thấy, có thể có khi mình thấy hoặc mình nghe, nhưng mà nếu mình tu mình không nói. Mình giúp được cái khẩu nghiệp, nhưng mà cái ý nghiệp cũng còn. Nếu mình thích thấy, mình thích nghe. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng dành cái đề tài này dành cho cái người muốn tu. tức là muốn tu. Muốn tu cái tâm, muốn để cho cái tâm nó yên. Mọi người mà thích tham gia chuyện này chuyện kia thì nó không ngạp, nó không ngạp cái bài pháp. Mọi người mà thích nghe chuyện người này, nghe chuyện người kia, thấy chuyện người này, thấy chuyện người kia thì nó không ngạp, nó thích hợp. Mà cái pháp này nó dành cho người tu giải thoát. Mọi người mà thích nghe để có trách nhiệm, để mà giải quyết trách nhiệm, chứ nếu không để mất uy tín thì cái đó là khác, nó là khác, nó là vấn đề khác rồi. Thì người ta phải nghe ngóng, theo dõi để người ta có cái phản ứng, để người ta can thiệp kịp thời. Thì trường hợp này dành cho cái người mà gọi là có công việc, hoặc là người có phận sự, hay nói một cách nghĩa là vui vẻ, là người đa sự. Còn cái này là dành cho cái người tu về đó. Cái pháp mà chúng tôi nói là dành cho người tu về đó. Kenjano và Makino là dành cho người tu về đó. Bởi vì mình sẽ thấy là tự nhiên mình phản ứng. Mà trong cái nhiều pháp vậy á, khi mình thấy thì tâm nhận thức khởi lên, rồi tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm phần đó, rồi tâm thực đây tức là tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Nếu thấy cảnh đẹp, tâm tham khởi lên. Nếu thấy cảnh xấu, tâm sân khởi lên. Nếu thấy gọi là cảnh mình không vừa ý, tâm sân khởi lên. Mà nếu thấy cảnh vừa ý, tâm tham khởi lên. Đây là cảnh đẹp. Chứ tại sao mà trong lực ghi lại mình đi ngoài đường là phải nhìn phía trước. Nhìn phía trước khoảng chừng vài mét thôi. Người xuất gia là mình đi ngoài đường á, hoặc là đi trong chùa gì nữa, mình chỉ nhìn phía trước vài mét thôi. Còn á, mình nhìn nhiều á, mình càng nhìn nhiều á thì tâm mình nó phiền não nhiều, tâm tham, tâm sân nhiều. Còn nếu mình có chánh niệm thì lúc đó tâm thiện, nếu mình thấy thì thấy thì tâm thiện khởi lên. Và khi mình nghe, niệm nghe tâm thiện khởi lên, tâm thiện do chánh niệm điều khiển khởi lên. Nhưng mà đây mình tu gì? Tu con mắt, tu cái tai, tu cái miệng. Mà đây chỉ là cái ngọn thôi, nó mới là cái gốc, cái ngọn. Có nhiều người không nói, nhưng mà ấm ức. Đúng không? Tụng nói mà ấm ức. Thì trong trường hợp này, cái người này tu được cái miệng, tu được cái khẩu, mà không tu được cái tâm. Mà xin báo tin cho quý vị biết rằng cái khẩu nó không có nghiệp. Trong cái khẩu, trong cái miệng nó không có nghiệp, mà trong cái tâm nó có cái nghiệp. Mặc dù mình có cái từ là thấu nghiệp, thấu nghiệp, nhưng mà chetana đó, tức là chetana chetasika, tức là tư tâm sở và tất cái tâm sở đó nó nằm trong tâm, chứ nó không nằm trong cái răng, cái lưỡi, cái miệng của mình. Người ta nói khẩu nghiệp tức là người ta nói vừa khẩu nghiệp mà vừa ý nghiệp thì mới nói được khẩu nghiệp. Người ta nói thân nghiệp là vừa thân nghiệp mà vừa ý nghiệp. Cho nên mình nghiệp khi mình đã mất mình không nói, ý nghiệp nó có, cái khẩu nghiệp nó không có, nó không nói, nhưng mà cái khẩu nghiệp nó có, cái ý nghiệp nó có, cái khẩu nó không nói nhưng mà ý nó có. Trong thời Đức Phật á, có người chủ trương là tu cái mắt mà không thấy, không cần thấy, mà do không thấy cho nên cái tâm nó không bất thiện, không khởi lên. Cho những người đó họ lấy cây họ sập mắt cho mắt đùi, mắt thường cho được người thấy được. Rồi có người họ tu theo cái khẩu, rồi có lấy dao cắt lưỡi để không nói được, vâng vâng. Nhưng mà Đức Phật ngày chê, ngày chê trách, chê đến là chê trách, là ngày không có đồng ý. Mà cái tâm là quan trọng, cái tâm là quan trọng. Nếu mà con mắt mình nhắm rồi nhưng mà cái tâm mình nó còn ướt, nếu cái miệng mình không nói nhưng mà tâm mình còn ướt thì nó không kết quả gì hết. Ý gì? Cho nên từ cái gốc, tức là từ cái nguồn, từ cái tâm. Cho nên người tu là con mắt như mù, con mắt như mù ở đây tức là con mắt mà không thấy, không để ý tới. Và khi mình không để ý tới thì cái tâm mình nó yên. Cho nên gọi là muốn được yên tu là vậy. Yên, cái tâm nó yên là yên tu, yên để mà tu. Nên thưa quý vị, mình làm sao để cho cái tâm mình nó không có phiền não? Thì là tại sao mình tôi nói rằng là phải có mắt như mù, tôi giữ các bạn phải kể giảng bắt buộc. Tại vì nếu không có cái tâm mình nó bị phiền não. Mình thấy nhiều quá thì mình có cái phân biệt, rồi có cái phê bình, có đánh giá, rồi có nhận xét, rồi có can thiệp. Đó. Bây giờ chúng ta đi tập thử biết thì trong một tuần nữa đây, đền tư đi tập thử cái pháp môn này để tôi được sao gì cho tôi biết là cái tu con mắt này á, tức là mình con mắt như buồn này kết quả thế nào, cái tâm mình thế nào, rồi có này có kết quả này. Và không bằng một tuần trong ngày hôm nay, nếu mình áp dụng được cái pháp môn này mình tu thì trong ngày hôm nay mình có an lạc và chắc chắn mình dứt bỏ được phiền não. Nhớ là dứt bỏ phiền não chứ không phải dứt bỏ con mắt. Dứt bỏ phiền não trong tâm chứ không phải dứt bỏ cái tâm. Nhớ cái điều này. Có nhiều người lập dị lắm, nghe về cái đồ về mình lấy xăng rồi mình tắt hết. Dứt bỏ con mắt đi. Mà dứt bỏ phiền não, mục đích của mình là dứt bỏ phiền não chứ không phải dứt bỏ con mắt. Mục đích của mình là dứt bỏ cái phiền não chứ không phải dứt bỏ cái tâm. Có những cái ly này, trong cái ly này nếu nó có cái chất cặn bã dơ này, đúng không? Bây giờ quý vị liệu trong cái ly hay là đổ cái nước dơ này ra rồi rửa cái ly. Giờ cái ly này ấy, nó bị dơ, trong nước là nước cặn bã. Bây giờ mình thấy cái ly này dơ quá, liệu luôn cái ly hay là mình bỏ nó trong ly rồi mình giữ cái ly lại, thì cái tâm của mỗi người nó mới giữ lại, nó mới có. Chứ không thể nào mà dứt bỏ luôn cái ly được. Mục đích của mình là gì? Tại sao mình phải có mắt như mù, có tai như điếc, cái miệng như câm để dứt bỏ phiền não? Dứt bỏ phiền não. Mà muốn dứt bỏ phiền não đó phải có kỹ thuật, phải có cách, phải có phương pháp, chứ không phải thứ nhất là dứt được. Có nhiều người muốn thấy phiền não khởi lên, cái tâm mình khó chịu, nó muốn là dứt bỏ phiền não đó, nhưng mà không có cách, cho nên là không. Hôm nay là đây chúng tôi chỉ đi cái cách để dứt bỏ phiền não. Và tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì mình giải thích cái quan điểm của nhiều pháp, tại sao phải làm. Đức Phật dạy chúng ta hãy vứt bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ. Phiền não đau khổ chứ không phải tâm đau khổ. Bản thân cái tâm á, nó không đau khổ. Mà phiền não, chính cái phiền não nó đau khổ. Theo lời dạy ngài Trên Trời vậy. Cái tâm, cái phiền não nó làm cho tâm ta đau khổ. Cái phiền não, cái đau khổ theo cái nghĩa gọi là, theo cái nghĩa là đau khổ mà nó, mà mình thường tiếp xúc, mình thường thấy. Còn trong vi tế thì tâm nó cũng nằm trong phạm trù của khổ thế. Nằm trong lĩnh lĩnh của khổ thế. Thường chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Thường mình không phân biệt được cái gì là tâm và cái gì là phiền não, mình không phân biệt được. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì. Cái khốn khổ ở đây là sự không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. Bài học này muốn dạy chúng ta là cái phiền não làm ta khốn khổ. Cái phiền não làm cho chúng ta khốn khổ. Và nhiệm vụ chúng ta là dứt bỏ phiền não. Mà muốn dứt bỏ phiền não thì có mắt như mù, ta chỉ biết mình đâu. Bây giờ mình nghe ai nói gì đó, nhất là cái chuyện của người khác. Mà khi mình nghe vậy, tâm mình nó phiền não mới lên. Chỉ có nghe mới phiền não. Mà nếu không nghe không có phiền não. Càng nghe nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng cũng nghe nhiều. Cho nên khi mình nghe vậy đó, thì cái tâm mình phiền não nó khởi lên. Thứ nhất là tâm ý thức. Khi mình nghe, tâm ý thức khởi lên. Rồi tâm ý thức xong, tâm ý thức khởi lên rồi thì nó chuyển lại tâm khác. Chính thầu quan sát phần đó. Rồi tâm tham, tâm sân. Nếu mà mình nghe ta khen mình á, tâm tham khởi lên. Mà nếu mình nghe ta chê mình á, tâm sân khởi lên. Tâm tham, tâm sân là tâm phiền não. Còn nếu mình có trách nhiệm á, thì dầu ta khen hay dầu người ta chê thì cái tâm chánh niệm vẫn có mặt. Nếu cái người tu ở một cái mức độ liên tục không gián đoạn tinh tấn và có phương pháp tu tập thành cái niệm xứ, thành vipassana, thiền quán, thì trong mọi lúc mọi nơi tâm chánh niệm sẽ hiểu. Và khi phiền não khởi lên thì cái người đó biết được phiền não, và cái người đó có thể giải quyết được phiền não bằng tâm chánh niệm. Cho nên khi mình nghe thì tâm phiền não khởi lên, khi mình thấy tâm phiền não khởi lên, bây giờ mình cũng không phiền não nữa thì không nghe không thấy. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ hai đó là phải tu tập chánh niệm mọi lúc mọi nơi, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết rõ, hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Câu chạy mình chánh niệm vậy, hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Biết cái gì? Biết cái hơi thở, biết cái gì đi đứng nằm ngồi, biết cái gì? Biết khi mình nghe, nghe và thấy nghe, đúng không? Thì nó chánh niệm xuất hiện. Khi tâm nhận thức khởi lên, hoặc tâm nhĩ thức khởi lên, tâm tỷ thức, thiệt thức, thân thức khởi lên, thì lúc bây giờ nó chuyển qua tâm tâm thiện, tâm chánh niệm. Nó không chuyển qua tâm bất thiện, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, mà nó chuyển qua tâm chánh niệm, đó là tâm thiện. Vứt bỏ phiền não chứ không phải vứt bỏ tâm. Vứt bỏ nước hư trong ly chứ không phải vứt bỏ cái ly. Thì cách mình tu thì vậy, cái tâm mình còn sao bắt được, nó sanh cái diệt, sanh diệt. Nhưng mà phiền não trong tâm mình phải bỏ, giống như cái ly nước dơ phải bỏ, bỏ nước dơ phải bỏ ly. Ví dụ cái ly này mình đi để nước trà ra, để nước tắm thì tạm ổn, mà để nước trà vào đây thì 3 ngày thôi, không uống được, dơ đi. Còn để nước ngọt vô vào cái ly này, hoặc là để nước cam vân vân vào ly này thì 3 ngày sau là cái nước này không uống được. Thì mình bỏ cái chất dơ đó trong tâm mình chứ không phải bỏ cái tâm. Mà muốn bỏ cái phiền não trong tâm thì phải có cách, đó là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Cái điều này có gì phải tập thử một tuần thôi. Mình giống như con mắt giống như không thấy, ở chung mà giống như không thấy, không thấy ai. Có tai giống như không nghe, có miệng mình giống như mình không có biết nói. Quý thử một tuần thôi, một tuần là cái gì có kết quả này. Bảo đảm từ sau cái người đó mặt mày sáng sủa, đẹp đẽ, tươi tắn lên, nó không có ủ dột, nó không có buồn phiền. Mình tu được cái pháp này tự mình cứu mình, giờ tự cứu người khác nữa. Chứ mình phiền não cái mặt mình nó trầm trầm như vậy là người mình cũng đau khổ, mà người khác cũng đau khổ, đúng. Cái người mình nhìn mình với cái bắp, với cái gương mặt phiền não mà hạnh phúc và đau khổ, có đau khổ. Còn nếu như mà mình bản thân mình là đương nhiên đau khổ rồi, tại vì mình phiền não, nhưng mà cái người khác nhìn mình họ cũng đau khổ theo. Cho nên mình có câu gọi là một người làm tốt có bỏ một nhờ, một người làm xấu có bỏ một nhờ đi. Cho nên quý vị nghe tôi nói là một nụ cười của người thân thức bộ đi. Trong một cái người mà họ sân si phiền não thì bản thân cái người đó họ phải đau khổ rồi, nhưng mà người khác nhìn vào họ đau khổ. Cho nên thưa quý vị, bài kệ này nó nghe nó đơn giản, nhưng mà khi phân tích á thì theo vị pháp thì nó dài dòng dữ lắm. Mà ở đây mình nếu đơn giản đúng nghĩa của nó thì rất là cao, mà tôi ngại là sẽ trở ngại cho cái bài giảng. Cho nên chúng tôi chỉ nói một cách tổng quát thôi. Mà khi nào có điều kiện thì đi sâu vào lỗ đình tâm á thì sẽ giảng kỹ hơn. Mà muốn học cái lộ trình tâm á thì nó đòi cái người học trước đó phải biết nhiều về những cái pháp thuộc về vị pháp, về tâm như tâm sở sắc pháp thì mới giảng được cái lộ trình tâm. Còn nếu tôi giảng cũng được, nhưng mà tôi giảng thì tôi nghe, còn quý vị ngồi dưới thì ngồi thì cũng biết trình độ của mình ở đây là trên lệch như thế nào. Cho nên là không thể đi sâu vào cái lộ trình tâm được, chỉ nói một cách tổng quát. Tại sao có mắt mà giống như mù, Tại vì mở mắt thì tâm nhận thức khởi lên. Khi thấy cảnh sắc, khi thấy cảnh sắc thì tâm nhận thức khởi lên. Mà nếu cảnh sắc đẹp thì tâm nhận thức thọ xả quả thiện nguyên nhân. Rồi sau cái tâm nhận thức thọ xả quả thiện nguyên nhân là tâm thức thâu quan sát và phân đoán cũng quả thiện nguyên nhân. Tâm phân đoán là tâm di tác. Rồi sau cái tâm gọi là phân đoán á, là tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si hoặc tâm thiện. Nếu người có tu chánh niệm thì nó là tâm thiện, tâm chánh niệm. Tâm mà có chánh niệm là tâm chánh niệm. Nếu người không tu chánh niệm thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ba trường hợp: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm mà có tham là tâm tham, tâm mà có sân là tâm sân, tâm mà có si là tâm si. Cũng giống như cái ly nước mà có cà phê gọi là ly cà phê. Cái ly nước mà có sữa gọi là ly sữa. Cái ly nước mà có căng gọi là ly nước căng. Đúng vậy. Cái tâm mà có tham gọi là tâm tham, tâm mà có sân gọi là tâm sân, tâm mà có si gọi là tâm si. Hay tâm có phiền não gọi là tâm phiền não. Mà khi mình nhắm mắt lại thì lúc bây giờ tâm nhãn thức nó không có, tâm nhận thức nó không có. Cũng giống như cửa đóng lại thì người ta vô không được. Cửa mà đóng lại thì đâu có vô được. Thì trong này không có người. Nếu cửa thì khóa hết, trong này không có người. Tâm nhận thức mà không có thì tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có. Ý gì vậy? Tâm tham, tâm sân, tâm si về cái cảnh sắc đó. Chứ còn tâm tham, tâm sân, tâm si về cảnh sắc nó có. Thì tôi đóng cửa lại vô không được, đúng không? Nhưng mà cửa sổ mở thì tôi leo được. Là sao? Là nếu như mà cái tâm nhận thức nó không có thì tâm tham sân si về cái cảnh sắc nó không có. Nhưng mà tâm cái lỗ tai mình nghe vẫn còn nghe, mắt mình nhắm mà tai mình còn nghe, thì cái tâm tham sân si về cái tai nó còn có. Cho cái người mù á, khi mình tới mình đưa cho họ 100 ngàn, mình nói tặng cho chú 100 ngàn, thì cái người mù họ cười không, họ có vui không? Vui, họ không thấy 100 ngàn nhưng mà họ cũng vui bởi vì họ nghe được có 100 ngàn. Thế nhưng mình tu cái mắt mà mình không thấy, nhưng mà có ai tới gặp mình nói sao rồi cô thông minh quá vậy, sao cô đẹp quá, sao chú đẹp quá vậy, sao chú phúc hậu quá vậy, chú thông minh quá vậy, mình nghe qua nghĩ không? Bạn nghĩ không? Bạn nghĩ tâm tham nó có. Và nếu mình không thấy, mình nghe ai tới gần mình nói sao bà mắt chảy quá vậy, tâm gì khởi lên, tâm sân khởi lên. Nhưng mà mình không thấy nhưng mà còn nghe thì cái tâm sân của cảnh thân đó nó vẫn có. Tâm nhị thức có. Và tâm tham của cảnh thân đó, sao bà đẹp quá vậy, sao ông đẹp quá vậy, thì tự nhiên tâm tham của cái nghe đó nó khởi lên, và tâm sân của cái nghe đó nó khởi lên. Thì tốt nhất là ngoài cái giờ nghe pháp là tụng kinh, lấy vòng vòng nhét vào đài thì không có thấy nghe. Còn giờ nghe pháp phải nghe, tại nghe pháp nghe đây là nghe có tâm thiện. Tụng kinh là cần phải nghe kinh, tụng giới cần phải nghe giới. Rồi ngoài cái vợ ra bịt tai lại, bịt mặt lại, bịt mũi lại. Tại vì khi mình có mũi á, mình ngửi thì tự nhiên mình thấy người này móng này ngon, có này dở, tâm tham tâm sân nó khởi lên được, đúng không? Tôi xin bảo đảm với quý vị, khi lên bàn ăn quý vị không có thu thúc con mắt, gọi là nhà thu thúc nhãn căng, thì tâm tham nó khởi lên, tâm sân nó chắc chắn. Mình lên bàn ăn mình thấy đồ ăn này thấy ngon, tâm tham khởi lên, thấy này có lý quá, đúng không? Bữa cơm trưa này có lý quá là tâm tham đó. Đồ ăn gì cũng có gì hết vậy, tâm sân rồi, đúng không? Tại mình thấy mình mới nói, chứ gặp cái người mù đó đừng ngồi mà biết đâu mà nói, đúng không quý vị? Cái người mà mù á, họ lên thấy, họ đâu thấy đồ ăn, cho nên họ không có can thiệp luôn, không có ý kiến. Ở dưới ăn rồi, nên thành ra cái người mù á, họ giảm được cái phần gọi là tâm tâm hạt tâm sân, nó ngang con mắt. Nhưng mà cái người mù họ vẫn có tâm tham tâm sân ngang một cái lưỡi, cái lưỡi họ biết ngon và không ngon, vân vân. Tức là họ chỉ tâm tham sân của họ chỉ có cái lưỡi thôi. Còn của mình á, tâm tham sân mình vừa qua con mắt, vừa qua lỗ tai, vừa qua cái lưỡi nữa, vừa qua cái mũi nữa. Mấy người bệnh mà bị không còn cảm giác cái mũi á, thì tâm tham tâm sân của họ nó về cái mũi nó không còn, ngang với cái mũi không còn. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là mình đem mình làm cho hư mũi, hư mắt, hư tai, hư miệng, không phải. Mà ở đây mình phải chánh niệm liên tục, chánh niệm mỗi lúc mỗi nơi, thì tâm tham tâm sân nó không có. Còn nếu không chánh niệm, dầu cho mình có tu cả 100 năm nữa mình cũng có tâm tham tâm sân trong mình. Mình có tâm hạ nữa mà mình không có chánh niệm thì mình vẫn có tâm tham tâm sân. Còn nếu mình mới tu một hạ mà mình có chánh niệm thì mình vẫn không có tâm tham sân. Dầu mắt mình rất sáng, tai mình rất thính, mũi mình rất tốt, lưỡi mình rất tốt, nhưng mình không có tham sân. Còn nếu như mà mình không có chánh niệm thì chắc chắn cái lộ trình tâm nó được cảnh nó đi qua vậy đó, thì mình phải có tâm tham sân chắc chắn. Thì chánh niệm thì có nhiều cách. Cách mà mình gần với mình nhất là cái hơi thở. Thí dụ mình lên bàn ăn mình cứ chú tâm hơi thở, trước khi nắng á mình chú tâm hơi thở, thì trong thời gian đó mình có chánh niệm, mình không bị ảnh hưởng cái món ăn. Cái đó mình tu cái pháp gọi là kechano, mắc kechano, đồ ăn kẻ cha nó. Mình chỉ toàn trách nhiệm người đó thôi. Đồ ăn dở, đồ ăn ngon gì cái cha nó, bị dở ngon gì nó đó thì nó vậy thôi. Mình muốn đổ cũng không được nữa. Không lẽ đồ ăn dở thì nó nhà bếp vừa ăn, đồ ăn ngon như nắng. Không được. Lực bất tòng tâm. Cho nên tới giờ đó là mình không thể nào thay đổi được. Mình muốn cũng được. Nên tốt nhất mình thở nhẹ. Còn nếu mình nhìn nó, mình thấy nó ngon, nó dở, mình phán xét, mình phân đoán, mình phán đoán nó, phê bình nó, mình ý kiến nó, thì mình mệt. Đúng không? Tâm phiền não, tâm mệt. Mà nếu mệt thì ăn cơm cũng ngon. Nếu cái người lên là cái người nó mệt, nó khó chịu, nó bực bội thì ăn cơm nó cũng ngon được. Cho nên lúc bây giờ mình chỉ chánh niệm trong cái hơi thở, chú tâm về hơi thở. Trong lúc mà mọi người đang ngồi chờ để mà tới tụng giờ tụng kinh, còn giờ làm những cái nghi thức để qua đường, thì lúc đó mình chú tâm hơi thở. Mà khi mình chú tâm hơi thở đó thì mình có tâm thiện. Trước khi ăn mình có tâm thiện, trong khi ăn có thể mình tâm tham, nhưng mà sau khi ăn mình tâm thiện, mình chú tâm hơi thở được, không được. Còn nếu mình không chánh niệm á thì trước khi ăn mình tâm tham có tâm sân, trong khi ăn mình tâm tham tâm sân, và sau khi ăn mình tâm tham tâm sân. Quý vị có khi nào quý vị ngồi mà tổng kết là một ngày bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm sân không? Bao nhiêu tâm trách nhiệm không? Tự mình làm cái tòa án nhân dân cho mình để kết tội mình. Tức là mình xét coi từ khi mình thức dậy đến khi mình kết thúc mình ngủ thì mình có bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm sân, bao nhiêu tâm si và bao nhiêu tâm thiện. Vì hôm nào đi đặt làm thử một lần, mình đâu có bận, đâu có rảnh, đâu có bận, đúng không? Bận là tại do mình nghĩ mình bận, chứ còn thật sự mình rảnh. Một hơi thở có trách nhiệm là một tâm trách nhiệm, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó nhiều tâm, nó một tâm nhiều tâm. Trong một ngày mình thở bao nhiêu hơi thở. Nếu một ngày mình thở 1000 hơi thở mà mình chỉ có một hơi thở có trách nhiệm thì 999 hơi thở không có trách nhiệm. Mà không có chánh niệm tức là bất thiện. Chánh niệm nó thuộc tâm sở, nó thuộc về tâm sở Chetasika. Nó sanh lên và nó sanh lên trong những pháp thiện gọi là Kusalama, tất cả pháp thiện. Khi chánh niệm sanh lên thì một loạt những cái tâm sở khác, thiện khác cũng sanh lên, và tâm dương đó là tâm dương thiện. Còn nếu tâm không chánh niệm, không có tâm sở chánh niệm thì tâm sở khác nó xuất hiện. Đó là những tâm sở nó thuộc về bất thiện xuất hiện thì tâm nó tâm bất thiện. Nói chung mình không có chánh niệm tức là tâm bất thiện thôi. mình biết mình một ngày mình có bao nhiêu tâm niệm, là mình vừa có chánh niệm. Và khi mình có chánh niệm tức là mình có tâm niệm. Mà một ngày 24 giờ đồng hồ, mình cho 8 giờ mình ngủ đi, còn lại là 16 giờ. Thì trong 16 giờ này mình xem coi có bao nhiêu lúc mình chánh niệm và bao nhiêu lúc không chánh niệm. Thì biết ngay là mình có bao nhiêu tâm thiện. Và trong tâm thiện này nó có nghiệp. Cho nếu là tâm thiện có nghiệp thiện, mà tâm bất thiện có nghiệp bất thiện, như vậy tính ra một ngày mình có nhiều tâm bất thiện và có nhiều nghiệp bất thiện. Bây giờ cái nghiệp bất thiện này nó nhẹ không? Nó nhỏ, nó nhẹ, nó đơn giản, nhưng mà nó vẫn là tâm bất thiện, nó vẫn là nghiệp bất thiện. Thì trách nhiệm nó quan trọng lắm. Hàng ngày mình thường xuyên thấy, mình thường xuyên nghe, mình thường xuyên ngửi, mình thường xuyên nếm, mình thường xuyên đụng. Tức là mình thường xuyên có tâm nhận thức, có tâm nhĩ thức, có tâm thị thức, có tâm thiện thức, có tâm thần thức, và có tâm ý thức. Mình thường xuyên suy nghĩ, có tâm ý thức. Những tâm này là tâm vô kiến, theo vi diệu pháp là tâm vô kiến. Nhưng mà có tâm này thì mới có tâm sao? Nếu không có tâm này thì tâm sao không có. Như vậy, tâm sao này tâm thiện, tâm bất thiện cho mình quyết định. Còn cái tâm nhận thức, ý thức này là nó sanh lên với tư cách vô kiến. Nó không thiện, không bất thiện. Còn cái tâm sao này cho mình quyết định. Mà đa phần là tâm bất thiện cho nên thiền sư dạy mình có mắt như mù, có tai như điếc của mình như tâm. Thì khi mình thấy thì tâm nhận thức khởi lên, rồi sau đó thì cái tâm bất thiện khởi lên, đó là bình thường. Còn nếu có chánh niệm thì tâm thiện khởi lên. Nếu có chánh niệm, bao nhiêu tự hỏi mình có chánh niệm hay không. Bây giờ mình lên bàn ăn, mình ngồi ăn từ đầu mùa đến cuối mùa, mình có chánh niệm như thế nào, có chánh niệm hay không? Nếu có chánh niệm tâm thiện, không có chánh niệm thưa quý vị tâm không thiện. Mà nói theo biện pháp như thế này, mà chánh niệm thế nào tôi nói rồi, chánh niệm trên hơi thở. Nếu mình có chánh niệm trên hơi thở, nếu mình có chánh niệm khi mình thở thì lúc đó mình mới có tâm chánh niệm. Mình thở 100 hơi mà có chánh niệm, có theo dõi nó, thì lúc đó mình mới có tâm chánh niệm. Tâm mình mới có tâm chánh niệm. Vì tâm không thể gián đoạn, tâm nào có mặt hết. Mà nếu có chánh niệm thì tâm đó tâm mới là tâm thiện. Còn không chánh niệm nó là tâm bất thiện. Nó không tâm thiện. Nó không thể nào là tâm thiện. Mà cái hơi thở là cái gần nhất và cái dễ nhất, dễ làm nhất. Mà xin thưa quý vị, một cái người mà chú tâm hơi thở một cách liên tục không gián đoạn, thì cái người này á đâu có rảnh đâu để mà thấy, để mà nghe, đúng không? Đâu có thì giờ nhàn rỗi. Nếu cái người mà lo chánh niệm trên cái hơi thở thì không để ý cái người khác, không để ý cảnh khác, không có nhìn, không có thấy. Và khi mà cái người đó nhìn thấy thì người đó đâu có chú ý tới hơi thở. Cho nên cái có mắt như mù ở đây không có nghĩa là làm cho mắt nó mù, mà có mắt như mù ở đây tức là chánh niệm để cho mắt giống như mù. Nếu có chánh niệm thì tự nhiên mắt nó giống như mù. Rồi cái giải pháp là giải quyết là vậy. Nếu mình có chánh niệm thì con mắt giống như mù, mình bởi vì tất cả những cái khác nó không quan trọng, quan trọng là ở chỗ chánh niệm thôi, ở chỗ cái hơi thở. Nếu mình chánh niệm trên hơi thở, ở chỗ hơi thở. Ví dụ mình lên bàn ăn, mình ăn, mình cầm cái đũa biết, cầm cái muỗng mình biết, rồi mình uống mình biết, rồi mình nhai biết, nuốt biết, thì lúc bây giờ mình có chánh niệm trên từng cái gọi là cái động tác như vậy đó, thì mình có mắt giống như mù, mình đâu có để ý cái khác. Vì mình không có chánh niệm cho nên mình mới để ý cái khác. Khi mình có chánh niệm rồi thì mình không đâu có rảnh đâu để ý cái khác. Thì lúc bây giờ gọi là có mắt như mù, nghĩa là gì? Chứ không phải mình lập dị ở đây có nghĩa là mình lên nhắm mắt từ đầu mùa cuối mùa, ai cũng mở mắt của mình nhắm mắt à, có vẻ mình là bậc chân tu, đúng không? Thì đó mình lập dị thôi. Nên là có người á nghe cái bài này xong cái nhắm mắt hoài từ đầu mùa cuối mùa, nhắm mắt hoài từ sáng bắt đầu nhắm mắt riết tới tối luôn. Quá. Mà nhắm mắt đây tức là chánh niệm trên đề mục. Đó là nhắm mắt. Đó là bệnh tai. Đó là không nghe. Vì khi mình không chánh niệm cho nên ở rồi sao rảnh đâu mình nghe. Rồi mình chánh niệm trong khi mình đang ăn, mình nhai, mình nuốt, mình để ý tới cái động tác của mình rồi. Thì mình đâu có rảnh đâu mình nghe có chuyện khác. Gọi là kia chano, mắt kia nô là vậy đó. Muốn kia chano là phải chánh niệm. Muốn mắt kia nô là phải chánh niệm. Không chánh niệm không thể nào mà kia chano cũng để ý. Để ý được nè. Mà cái để ý thì nó mệt hơn. Quý vị có cảm thấy mình để ý nhiều chuyện quá mình mệt không? Có không? Có không? Tại để ý là mệt. Tại can thiệp vào chuyện khác là mệt. Chuyện khác là mệt. Mà khi mình không can thiệp, mình chỉ can thiệp chuyện của mình thôi. Tức là can thiệp vào cái hơi thở, chú ý vào hơi thở, mình để ý nó, mình quan tâm tới nó, để ý vào cái động tác. Đi đứng nằm ngồi, để ý vào những cái động tác ngoài đi đứng nằm ngồi ra. Thì khi mình để ý như vậy thì mình không có rảnh để mà mình thiệt nào. Minh sanh là vô minh diệt, ánh sáng sanh là bóng tối diệt. Mặt trời mọc thì mặt trăng lặn. Ban ngày có thì ban đêm nó không có. Trên năm 3 tháng hạ này cái gì mà con tu được nó uổng không? Uổng dữ lắm. Cuối cùng mình có cái xác, cái hồn không có. Cái xác thì có. Cái xác này gạo mà nghiêm trang đi đứng nằm ngồi có vẻ một nhà chân tu. Nhưng mà cái hồn có, nếu không có chánh niệm. Còn nếu có chánh niệm thì có cả xác cả hồn. Chánh niệm vô cùng quan trọng. Chánh niệm trên hơi thở. Có khi nào cái gì ngồi tính hồi mình tính ra được bao nhiêu hơi thở một ngày không? Có không? À, tiền mình bao nhiêu tính kỹ lắm. Nhưng hơi thở tính được. Đúng không? Tiền một đồng cũng sót nữa. Nhưng mà hơi thở tính được. Bất hạnh của mình là gì? Trong góc, trong phòng mình có bao nhiêu đồ, bao nhiêu y phục, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tiền bạc, tính kỹ lắm. Mất bao nhiêu thì biết bao nhiêu. Mất bao nhiêu tiền cũng biết. Nhưng mà cái hơi thở nó mất đi thì biết. Hôm nay cái hơi thở mình có một thí dụ 1.000 hơi thở mà mình mất hết 999 hơi thở, không chánh niệm, nhưng mà đừng biết. Tài sản mà Đức Phật ban cho chúng ta đó là chánh niệm, đó là tàm quý, đó là trí tuệ. Bảy cái tài sản mà Đức Phật ban cho ra là thất thánh tài, bảy tài sản. Trong đó có chánh niệm, có trí tuệ, có tàm, có quý, vân vân. Đó là tài sản. Mà tài sản này mất á, mình không có buồn. Nó buồn. Mà cái tài sản mà tiền bạc vật chất á, mất là mình buồn vậy lắm. Cái tài sản kia mất mình buồn vậy lắm. Mất ăn mất ngủ luôn. Còn cái tài sản mà Đức Phật ban cho ra la mà cũng như giống như ban cho mình vậy đó. Mất mình không buồn vậy. Xin báo tin mừng vô vậy Đức Phật ngày đắc đạo đắc quả cho cậu Bồ Đề cũng do nhờ chánh niệm trên hơi thở. Bây giờ tính 3 tháng 90 ngày nhập hạ. Một ngày này mình tính ra bao nhiêu hơi thở. Rồi 3 tháng tính bao nhiêu hơi thở. Rồi tính xem trong 3 tháng này mình có bao nhiêu hơi thở có chánh niệm và có bao nhiêu hơi thở không có theo dõi. Có chánh niệm. Chánh niệm là biết ngay trong hiện tại. Niệm tức là biết ngay trong hiện tại. Thì có cái bộ kim là nay. Và chữ tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Mà cái hơi thở mình đang thở vô thở ra, mình chú tâm hơi thở, đó là một cái chánh niệm. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Tức là mình quên đi tất cả, mình chỉ biết cái hơi thở đang xảy ra. Mà khi cái hơi thở mình đang xảy ra vậy đó, mình chú tâm vào nó thì mình sẽ quên đi tất cả. Thí dụ như mình chơi thân với một người đó, mình kết thân với một người bạn, đi đâu mình cũng nhớ người này, làm gì cũng nhớ, đúng không? Nhưng mình thương ai đó thì tự nhiên mình đi đâu mình cũng nhớ người đó, nghĩ đến người đó, thậm chí mình đi xa cũng mua quà tặng cho người đó. Thì những người khác mình có để ý đó không? Có không? Quý vị? Không. Nếu có thì nó chỉ bóng mờ sương khói thôi. Nhưng mà khi mình quên cái, mình không còn thương người đó nữa, mà nó thương một người khác, bắt đầu để ý một người khác. Cũng giống như người ở ngoài đời, người ta có gia đình được, người ta có chồng và có vợ, rồi họ không còn thương người vợ nữa, họ thương một người khác. Thế kia, xin hỏi người chồng này có để ý cái người vợ cũ không? Có không? Không. Nếu có chỉ là bổn phận trách nhiệm thôi. Còn bình thường họ nhớ ngày nào, họ cũng nhớ giờ nào, cũng nhớ cái người mới nè. Thì tự nhiên cái người cũ này quên đi, quên lại, không nhớ. Thậm chí cái người cũ đứng trước mặt họ, họ cũng nhớ, họ cũng để ý tới, họ biết. Họ nhớ cái mặt người đó, họ biết người đó nhưng mà họ không để ý tới. Cũng vậy, nếu mình chú tâm về hơi thở, mình theo dõi được cái hơi thở, mình thương cái hơi thở, mình trân trọng cái hơi thở, thì tất cả những khác mình còn nhớ không? Còn không? Không. Còn thấy không? Không thấy. Đứng trước mặt mình không thấy. Có mắt như mù của ta chỉ biết mình như cặp này. Muốn làm được cái đó có trách nhiệm tỉnh giác, có trách nhiệm mới làm được. Chứ đừng nói thôi làm được đâu, khó lắm. Nghe nam sư nói vậy chứ thật sự là khó lắm. Nghe em nói thì quan nghĩ thôi, hôm nay ngày hôm nay mình có mắt như mù thôi, nhắm mắt lại, nhưng mà không trách nhiệm thì nó quên liền. Chắc chắn ngày mai là nó trở lại như cũ. Còn khi mình có, mình thiết lập được cái trách nhiệm trên hơi thở, hoặc trách nhiệm trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, hoặc khi làm bất cứ việc gì, Sambhaja nó kariho biết rõ việc mình đang làm, thì lúc bây giờ tất cả những khác quên hết. Tất cả các quên hết, tất cả các quên hết. Mình chỉ biết cái hơi thở thôi. Hơi thở còn thì mình mới còn tất cả. Hơi thở mất thì mất hết, đúng không? Hơi thở mất là mất hết. Có một điều quan trọng là mình giữ tài sản, mình giữ chùa chiền, mình giữ hệ đệ tử học trò, mình giữ phật tử, mình giữ sư phụ, nhưng mình quên giữ cái hơi thở, có trách nhiệm. Trong khi đó cái hơi thở nó quan trọng hơn những cái này, bởi vì nếu cái hơi thở nó còn thì mình mới còn, hơi thở nó không còn thì mình mới còn. Chánh niệm mà còn thì mình mới còn được, mà chánh niệm nó mất thì mình mất. Cái người có chánh niệm là người sống, người không chánh niệm là người chết. Chánh niệm là đường sống mà không dập đường chết. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, ý nghĩa đó sâu xa là vậy. Chứ không phải ý là có mắt mình nhắm lại, có tai mình tịnh lại, có miệng mình không nói. Muốn làm được chuyện đó, ta phải thiết lập chánh niệm. Khi thiết lập chánh niệm thì mới có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Còn nếu mình không thiết lập chánh niệm á, thì không thể thực hiện được cái đó. Không phải tu được cái pháp là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Khi mình chánh niệm trên hơi thở rồi á, hoặc là chánh niệm trên cái đi đứng nằm ngồi, hoặc chánh niệm trên cái những động tác khác á, thì mình sẽ thấy được cái bản chất của cái chánh niệm. Bắt đầu mình đi vào nó mê rồi. Thứ nhất là mình phải thiết lập cái chánh niệm. Chánh niệm trên đâu? Chánh niệm trên hơi thở và chánh niệm trên các đề mục. Và khi mình đã thiết lập được chánh niệm trên các đề mục đó, trên các đối tượng đó, thì bắt đầu mình thấy được bản chất của nó. Bản chất của nó, bản chất của nó là gì? Đó là sanh diệt, đó là thay đổi. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài dạy là quán sự sanh trên tâm, quán sự sanh trên thân, đó là cái hơi thở. Quán sự diệt trên thân, đó là cái hơi thở. Quán sự sanh diệt trên thân, đó là cái hơi thở. Có hơi thở đây hay là có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời này. Các tỳ kheo, ta gọi là quán thân định thân. Quý vị lặp lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đọc cái đoạn đó. Lúc mà tôi học cái bài kinh này và đọc cái bài kinh này, tôi thấy tôi thích câu gọi là có thân đây hay là có hơi thở đây, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Có hơi thở đây, chỉ an trú chánh niệm như vậy, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, tức là người đó chỉ an trú trong cái hơi thở, chỉ nương vào cái hơi thở, và chỉ tôn vinh cái hơi thở, chỉ trân trọng cái hơi thở, chứ không có chấp trước vào người khác, không chấp trước vào người trên đời. Khi tôi học cái đoạn kinh này tôi thấy tôi thích cái câu này lắm. Hồi giờ bởi vì mình không có an trú vào hơi thở, không nương tựa vào hơi thở, cho nên mình định thích cái khác, mình thích những cái này cái kia. Tụi giờ mình ăn chú vợ thở rồi, mình nương tựa thở rồi thì cái khác đâu quan trọng nữa. Cũng giống như một cái người mà họ thích một người mới rồi, họ thương một người mới rồi, thì cái người cũ này đâu quan trọng nữa. Mà cái người mới này cũng quan trọng. Đi họ cũng nhớ, đứng cũng nhớ, nằm họ cũng nhớ, ngồi cũng nhớ. Đúng không? Cho nên còn cái người cũ này không quan trọng nữa. Khi họ ăn chú trong hơi thở rồi, họ thích cái hơi thở rồi, họ quan nghĩ trong hơi thở rồi, thì những cái khác nó thành thứ yếu, nó hoạt động. Hôm nay mặc dù tôi giảng cái bài gọi là có mắt như mù, có tai như điếc, có bị như câm, nhưng mà ý tôi nhấn mạnh là cái chánh niệm trên hơi thở. Muốn làm được cái công việc là có mắt như mù, có tai như điếc, có bị như câm thì quý vị phải chánh niệm trên hơi thở. Đó. Thì giải quyết tất cả những cái gì hết. Còn nếu không làm được cái chuyện này, chánh niệm trên hơi thở hoặc chánh niệm trên cái động tác thì nó ngồi, hoặc chánh niệm trên cái động tác khác, những cử chỉ, những hành động nhỏ khác, thì mình không thể tu được cái pháp có mắt như mù, của tai như điếc, của miệng như câm. Đây là cái gốc rễ của cái pháp tu này. Còn mà có mắt như mù, của tai như điếc, của miệng như câm, đó là cái ngọn. Cái đoạn tức là mình thấy cái đó có lý, có mắt như mù, của ta như biết, có mình như câm, có lý, mình tu. Nhưng mà một phần mình thấy cũng còn gọi là ức lòng. Tại sao mình có nhiều chuyện mình phải thấy, nhiều chuyện mình phải nghe, nhiều chuyện phải nói, tức là cái lòng mình nó còn ức gì đấy. Tức là mình chấp nhận tu cái pháp này nhưng nó chưa dứt phát được cái này. Theo kinh nghiệm tôi của tôi là gì? Nó chưa dứt phát được cái đâu. Cho nên nó chưa hoàn toàn tự nguyện để mà có mắt như mù, của tai như điếc, của miệng như câm. Mà nó chỉ là một cái sự áp đặt một phần nào đó. Không muốn áp đặt hoàn toàn thì tôi tự nguyện mà không áp đặt hoàn toàn. Nhưng một phần nào đó mình cũng cảm thấy là chưa có dứt phát được, chưa có thẳng hết được. Tại sao có mắt như mù, của ta như điếc, như khi mà mình tiếp cận chánh niệm, tu được cái pháp chánh niệm rồi, thì tự động, tự nguyện, tự giác là có mắt như mù, có ta như điếc, thì một người có chánh niệm thì niệm lực nó một. Một lần chánh niệm thì niệm lực nó một. Nhưng mà nhiều lần chánh niệm thì niệm lực nó nhiều, nó có sức mạnh. Thế gọi là lực, niệm lực. Chánh niệm là một sức mạnh. Cái ngũ lực, ngũ căn ngũ lực. Đây là ngũ lực. Và tăng cho bằng lắm. Là ngũ lực. Ngũ lực đây tức là cái sức mạnh của chánh niệm. Của năm cái pháp tu. Đó là tính lực, tấm lực, niệm lực, định lực và tại lực. Thế ta thường hỏi người gọi là niệm lực. Niệm lực tức là sức mạnh của chánh niệm. Nếu như một người một ngày chỉ có một lần chánh niệm trên hơi thở thì cái người này gọi là có cái sức mạnh của niệm cách không. Nếu người này một ngày mà có 100,000 lần cái chánh niệm thì niệm lực của người này tăng cường. Nếu trong chùa này có 200 người có chánh niệm mà chánh niệm từ sáng chiều thì trong chùa này, trong tịnh xá này có một cái sức mạnh rất lớn về niệm lực, chứ không phải sức mạnh về uy tín, không phải sức mạnh về quyền lực, mà đây là sức mạnh về trách nhiệm. Sức mạnh về trách nhiệm mà có thì tự nhiên uy tín nó có. Và do cho mình cái sức mạnh về trách nhiệm không có, mình muốn có uy tín thì nó không có. Vì cứ tưởng tượng ra trong chùa này có 200 người, mà người nào trách nhiệm hết, cũng có niềm lực hết, thì cái tỉnh xá này cái niềm lực lớn chứ.
mà chúng ta tin rằng có chư thiên hộ trì, thì cái nơi nào có tu thì nơi đó có chư thiên hộ trì. Ở đây nó có một cái cách thánh thiện hay là một cái cách giải thoát nằm trong cái môi trường sáng này. Còn nếu ở đây mình trách nhiệm có, niềm đâu không có, thì có cái thương hiệu nó có, tỉnh sáng của tôi thì có thương hiệu nó có, cái tên tuổi nó có, nhưng mà cái sức mạnh là niềm đâu phải xảy ra. Nếu trong những người ở đây chúng ta tu đây mà không thiết lập trách nhiệm thì cái niềm lực thành khá là cái xe lực. Còn nếu như trong chúng ở đây mà ai cũng có trách nhiệm hết như vậy thì tự nhiên ở đây nó có một cái chất gọi là trách nhiệm được tốt cả và rất nhiều và có sức mạnh. Còn nếu như ở chùa này làm đến 10 đường lòng cảnh khí rất đẹp mà chỉ có một hai người ở, mà một nếu một hai người này không có trách nhiệm thì cái ngôi chùa này có niềm lực không? Có. Cho nên chúng tôi thấy có nhiều ngôi chùa làm rất đẹp, tốn rất nhiều tiền, có thể cả hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Nhưng nếu trong chùa đó không có người chánh niệm, không có người có cái thiết lập chánh niệm thì chùa đó không có niềm tin. Chùa thì có, xi măng thì có, gạch thì có, nhưng mà niềm tin không. Mà chánh niệm nó là một trong các cái đặc sắc ma đế tiên kiếm, sắc ma thành cấp bồ chánh tư duy, sắc ma qua cha chánh nữ, sắc ma tâm minh tôn chánh nghiệp, sắc ma chi vô chánh mạng, sắc ma qua gia mô chánh tinh tấn, sắc ma sát tiết chánh niệm, sắc ma sát ma tiết chánh định. Như vậy chánh niệm là một cái đạo. Nếu như trong chùa này nhiều người tu chánh niệm, trong chùa này mới có cái đạo. Còn nếu trong chùa này không có người tu chánh niệm mà không có chánh niệm tà niệm, đúng không? Ngược lại đâu, nó có bát theo cái gì bát vậy á, mà chúng ta học là nó có 16 chi đạo, 16 chi đạo thì nó có bát tà đạo, bát chánh đạo, cộng lại 16 chi đạo, chánh kiến tà kiến, chánh tư duy của tà tư duy, chánh tưởng của tà tưởng, vân vân, chánh niệm của tà niệm. Nếu trong tịnh xá này có 100 người mà không có chánh niệm thì đương nhiên có tà niệm. Ban ngày không có thì đêm có, ánh sáng có thì tối không có, cho nên là có tà niệm. Mà tà niệm nằm trong bát tà đạo. Như vậy nếu mình trong một ngôi chùa mà mình không tu được cái chánh niệm thì mình có tà pháp không chánh đạo, tà đạo không chánh đạo, nó có tà đạo và chánh đạo. Thì hình thức đó thì mình phải có tu theo Phật giá. Nhưng vì bản chất đó, nó phải không đúng, nó là tà đạo thôi. Cho nên chánh đạo, thì chánh niệm quan trọng lắm. Thì thấy cái tầm quan trọng chánh niệm chưa? Chứ không phải cái ngôi chùa mà có rồi thì đỡ đông, chùa đẹp, kiến trúc để là sắc sảo, đó là đạt được tầm đó. Mà chùa nào mà có trung tâm đó là cái điều kiện để có chánh niệm nhiều. Nếu chùa này có một người ấy, thì một người giàu có tu từ sáng đến tối, tối đến sáng, nhưng chùa phải chánh niệm chỉ có một người. Mà nếu chùa này 100 người mà không chánh niệm thì có 100 chánh niệm. Hai cái nó khác vậy. Chùa này 100 người cái nào nặng hơn? 100 người nặng hơn. 100 người phải có chánh niệm. Và nếu 100 người này không chánh niệm thì cũng như không. Thì mình dễ ý thôi, tự mình để ý mình và cũng nên biết những người xung quanh mình có chánh niệm hay không, có chánh niệm hay không, chứ không phải là những người xung quanh mình tốt hay xấu, để biết là chánh niệm có chánh niệm, không chánh niệm không chánh niệm, biết ghi nhận. Và bản thân mình phải biết có chánh niệm không chánh niệm. Còn nếu không mình tu mà uống chứ bất kỳ giờ uống thì khi tu cách trung tâm rồi mà cuối cùng chánh niệm có, mà chánh niệm có thì có cái đạo không? Thì chánh niệm là một cái đạo, mà chánh niệm không có thì làm sao chánh chắc có được? Chánh chắc không có. Còn nếu mà tu nó dạng giống như dưỡng già, hoặc là tu nó dạng giống như là
tu những chùa là khác được. Còn tu để mà giải thoát, để có cái đạo, đó là cái cầu một khác. Tại sao có mắt như mù của ta như thế, tôi bị dục tâm để mình thiết lập chánh niệm. Và khi thiết lập chánh niệm thì mình tất cả những khác mình bỏ qua. Thấy thì không thấy, nghe thì không nghe, quan trọng. Còn thấy mình quan trọng cái khác, tức là mình không quan trọng cái chánh niệm, mình quan trọng cái khác. Mà khi quan trọng cái khác thì chánh niệm mình còn. Còn quan trọng chánh niệm thì tất cả những khác là bóng mờ. Mà muốn có chánh niệm rất đơn giản, chú tâm vào hơi thở, dễ hơn. Có gì là không có chánh niệm không? Để ý hơi thở chút là được rồi. Không. Để ý được 10 lần thì cũng có 10 chánh niệm. Để ý 100 lần có 100 lần chánh niệm. Còn có ghế là có chánh niệm. Giống như mình đi buôn mình bị thổ. Đi tu mà không có phước. Không có phước giải thoát. Cái phước hữu lậu, vô lậu cũng có. Phước hữu lậu là có. Phước hữu lậu là phước công đức. Phục vụ lo lắng. Không văn quét chùa thì có phước, quét chùa. Nhưng mà nếu có chánh niệm thì nó vừa phước hữu lậu, vừa phước vô lậu. Còn nếu quét chùa không á, nó chỉ có phước hữu lậu mà nó không có phước vô lậu. Thế nào là quét chùa mà có phước hữu lậu mà không có phước vô lậu? Là khi quét chùa mình không chánh niệm, chánh niệm thì lúc đó bây giờ mình chỉ có phước hữu lậu mà không có phước vô lậu. Còn khi quét chùa mà nếu mình có chánh niệm khi làm bất cứ việc gì biết rõ việc mình đang làm thì lúc bấy giờ mình có phước hữu lậu, tức là phước cái chùa đời sau mình sắc đẹp, mà có phước vô lậu là phước chánh niệm đời sau giải thoát. Đức Phật ngài vừa có phước hữu lậu mà ngài vừa có phước vô lậu. Đức Phật ngài vừa đẹp mà ngài vừa hoạt động, vừa cao sang quyền quý. Ngài vừa giàu có, ngài có gian sang nhà xã tắc gian sang cấp chấp, ngài có vừa phước hữu lậu, ngài vừa phước vô lậu. Phước hữu lậu ngài là đầy đủ, thì sống lâu, thì sắc đẹp, ăn vui, thì sức mạnh, à giúp mình ăn cần phải làm, ngài có đầy đủ hết. Ngài có gian, ngài giàu có, ngài vừa phước vô lậu, ngài giải thoát cái tâm phiền não này có. Ông thì não nó không có, ngày phước vô lậu. Bây giờ quý vị muốn vừa có phước hữu lậu, vừa có phước vô lậu ngay trong cái sách này, vẫn có được rồi. Ví dụ mình làm công chức công quả gì đó, mình có tâm quan niệm mát mẻ. Quan niệm mát mẻ là cái phước. Quét chùa mà mát mẻ là cái phước. Đúng không? Quét chùa mà mặt nó chầm dầm như thịt bầm nấu cháo là không có phước. Đúng không? Quét chùa mà cái mặt quan mỹ đó là cái phước hữu lậu. Gương mặt mà nó tươi tắn, nó mát mẻ, đó là phước hữu lậu. Nhưng quét chùa mà có chánh niệm, trong khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm là phước vô lậu. Giải thoát. Ngay trong lúc quét chùa, tâm mình được giải thoát. Giúp đỡ đời sau, giải thoát phiền não. Còn nếu mà quét chùa mà cái tâm mình nó phiền não, nó so đo, tính toán, nó không bì, thì cái tâm mình nó bị phiền não. Mặc dù cái phước cái chùa là không phước đâu, cái thân nghiệp thiện đây, thân nghiệp mình đang ác, thân phước chùa nó có thể là làm gì đâu mà ác, vô cùng. Nhưng cái tâm mình nó chết hết, nó còn bị dính cái phiền não. Hoặc là quét chùa xong rồi kể lễ thôi, đúng ra là cái hôm nay là người khác mà tôi bị cử quét thêm rồi. Hoặc là người đó đi bằng cái cúng kiến gì đó là tôi phải làm rồi. Mệt quá nè. Thì tôi nghĩ đó là phước là có phước nhưng mà phiền não. Còn khi quét chùa mà mình tâm mình chánh niệm thì mình tâm mình quét chùa để có chánh niệm. Hay chưa? Còn là rửa chén mà cần chánh niệm thì càng cần càng nhiều chén hơn. Mà rửa chén không chánh niệm á thì ít chén nhiều nào hơn nhiều đó.
cái người vừa nói chết mà có chánh niệm là càng nhiều chết đó. Thì một cái chết là một chánh niệm, một cái chết là một chánh niệm. Khi làm bất cứ việc gì biết rõ việc mình đang làm, nên tôi cần 100 cái chết tôi rửa mà tôi chánh niệm thì tôi được 100 lần chánh niệm, tôi có điều được. Còn nếu tôi có 10 cái chết tôi rửa 10 cái chết là hết, tôi đi ngủ cũng chưa thì tôi chỉ có chánh niệm 10 lần. Mà nếu tôi rửa 100 cái chết tôi có chánh niệm 100 lần. Xin chúc mừng những người nào mà được phân công rửa chết. Tại nhờ rửa chết vậy đó mà mình có thích vào cái niệm trên cái chết không? Thì trong kinh Đức Phật dạy là khi làm bất cứ việc gì biết rõ việc mình đã làm, đó là chánh niệm. Đó là niệm tiểu quý vị. Thì tôi rửa một cái chết có chánh niệm là một chánh niệm. Tôi rửa hai cái chết có chánh niệm là hai chánh niệm. Tôi rửa ba cái chết có chánh niệm là ba chánh niệm. Tôi rửa cái chết, tôi lần lượt bốn chánh niệm. Tôi rửa trăm cái chết là trăm chánh niệm. Mừng quá. Hôm nay mình có 100 chánh niệm. Chứ mà xua quá hôm nay cũng phải tăng nhiều chén quá mệt quá. Mừng quá hôm nay có nhiều chén quá để mình thiết lập nhiều chánh niệm. Thì cái phước hữu lậu và phước vô lậu nó nằm ngay trong cuộc sống này. In this day life, ngay trong cái sống này. Ngay trong cái này chúng ta được giải thoát, chúng ta có chánh niệm, chúng ta được giải thoát. Và nếu quý vị không hiểu được cái pháp môn cao siêu màu nhiệm của Đức Phật này thì uổng lắm. Có hai cái pháp mà bị nhớ phải đi tới tận cùng bằng số, phải biết phải tu, đó là vi diệu pháp và chánh niệm tịnh độ. Đó là chánh niệm hay là tứ niệm xứ hay là thiền sát. Hai cái mà trong đời tu mình không thể bỏ qua nếu muốn thành trở thành một cái người có phước báo, cả gọi là hữu lậu và vô lậu thì nhớ nhất là ai đi làm vì pháp mới hiểu được tận cùng của những lời này thì mà kiến thức mới hiểu được cái thẩm thâm vi diệu của vi diệu pháp của pháp Phật. Cái thứ hai là thực tập tứ niệm xứ hay là thực hành chánh niệm tỉnh giác trong tỉnh giấc mọi ngày thì lúc bây giờ mình mới tận hưởng được cái sự an lạc đặc biệt ngay trong cái sống, tận hưởng được cái sự an lạc, tận hưởng được cái giải thoát ngay trong sống. Còn nếu mình bỏ qua hai cái này thì xem như là cái duyên mình nó thiếu hoặc là mình chưa được đủ cái phước báo để nhận được cái phước báo. Hôm nay chúng tôi chọn cái bài kinh này để kể với vị thiền sư theo truyền thống Pháp Tâm nhưng mà rất hay. Cho nên chúng tôi chọn để mà giải thích thêm để hiểu tại sao phải có mắt như mù của ta nhìn thấy có bị như tâm và tại sao phải chánh niệm thực ra phải tu tập cái pháp môn chánh niệm. Khi tu tập pháp môn chánh niệm được rồi thì quý vị tự nhiên có mắt giống như mù của ta nhìn thấy có bị như tâm. Và khi tu tập được cái chánh niệm tỉnh giác rồi thì quý vị được giải thoát ngay trong kiếp sống này bằng cái ánh sáng của vi diệu pháp A Di Đà sẽ soi sáng được cái điều mà Đức Phật dạy nhất là trong cái pháp môn tu tập chánh niệm. Cái giảng bài pháp này chúng tôi cũng mong rằng quý vị đang tu tập ở đây mình hiểu được cái tầm quan trọng của chánh niệm, hiểu được cái tầm quan trọng của việc tu tập thì mình tăng cường cái sự tinh tấn lên để cho ở tại ngôi tịnh xá này có rất nhiều cái ngũ lực, tinh lực, tấn lực, niệm lực, tịnh lực và tạng lực. Và khi nào mà bắt cái đạo còn, khi nào mà ngũ lực còn, khi nào bắt cái đạo còn, khi nào chánh niệm còn thì lúc đó Phật pháp Phật pháp còn khi nào có chánh niệm, khi nào còn chánh niệm hay là khi nào còn bắt chánh đạo thì Phật pháp mới còn. Còn nếu như mình có 100 ngôi chùa đẹp lộng lẫy, ai cũng đến tham quan, ai cũng đến để là thắp diếp, nhưng mà trong chùa đó không có chánh niệm, không có người tu chánh niệm, không có người được tập chánh niệm, thì ngôi chùa đó không có chánh niệm, không có chánh pháp. Chỉ là cái nơi này người ta đến chiếm cảnh thôi, cũng không vui cái tình cái đời. Còn những ngôi chùa nào mà có người tu hành, mà tu hành đúng chánh pháp, có chánh niệm, thì cái ngôi chùa đó đã làm tròn cái sứ mệnh là gìn giữ được chánh pháp. Hay nói cách khác là gìn giữ được pháp chánh đạo. Trong cái đức Phật ngài dạy, mà ngài hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt từ bản Pali: nơi nào có pháp chánh đạo, nơi đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thế nào là đệ nhất sa môn? Đó là tu đồ hồn. Thế nào đệ nhị sa môn? Tu là hàm. Thế nào đệ tam sa môn? A na hàm. Và thế nào đệ tứ sa môn? A na hàm. Nơi nào có chánh đạo thì nơi đó có tu đồ hồn, tu là hàm, A na hàm. Và thưa quý vị, bài giảng chúng tôi đã đúng 8:30, tôi xin được kết thúc và cầu chúc cho quý vị tinh tấn tu tập để thành tựu được đạo quả giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.